Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình hôm nay. Khai mạc chuỗi giải Paranatu Pickleball toàn quốc tại Bắc Ninh. Mặc dù vẫn trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, nhưng tại nhiều cơ quan đơn vị vẫn duy trì hoạt động, tinh thần làm việc trách nhiệm, khí thế thi đua lao động sôi nổi. Nâng cao chất lượng sản phẩm, chủ động xúc tiến tiêu thụ vải thiều. Lực lượng công an siết chặt kiểm soát giao thông dịp nghỉ lễ.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng 2 tháng 5 tại nhà thi đấu thể thao 1, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Paralympic Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư Natun tổ chức khai mạc chuỗi giải Paranatun Pickleball Bắc Ninh 2026. Tới dự có đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Với chủ đề Thể thao hòa nhập lan tỏa tinh thần Việt Nam kiên cường, nhân ái, đoàn kết toàn dân tộc, giải Paranatun Pickleball năm nay quy tụ 32 đội đến từ nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Điểm đặc biệt của giải là mô hình thi đấu hòa nhập nơi người khuyết tật và không khuyết tật cùng tham gia tranh tài, tạo nên môi trường thể thao bình đẳng, gắn kết và giàu tính nhân văn. Qua đó góp phần đưa thể thao trở thành cầu nối gắn kết con người, doanh nghiệp và cộng đồng, mở ra cơ hội phát triển sinh kế, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật. Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra chuỗi sự kiện như vòng chung kết cuộc thi Việt thực Paranatun Bắc Ninh với chủ đề Ẩm thực hòa nhập, tái hiện không gian văn hóa ẩm thực giàu bản sắc, cuộc thi tác phẩm báo chí Tiếng nói hòa nhập và cuộc thi nhiếp ảnh Khoảnh khắc hòa nhập. Các hoạt động góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá hình ảnh con người Bắc Ninh, đồng thời lan tỏa những câu chuyện tích cực về nghị lực sống và sự hòa nhập trong cộng đồng. Thông qua các hoạt động, chương trình hướng tới mục tiêu thay đổi nhận thức xã hội từ sự hỗ trợ đơn thuần sang đồng hành và tôn trọng, tạo cơ hội để người khuyết tật phát huy năng lực, tự tin tham gia vào các hoạt động xã hội.
Hiện nay, tỉnh Bắc Ninh có khoảng 500 hectare quỹ đất sạch trong các khu công nghiệp đã được đầu tư đồng bộ về hạ tầng. Dự kiến đến hết năm 2026, tỉnh sẽ bổ sung thêm khoảng 500 hectare quỹ đất sạch nữa, qua đó tạo động lực quan trọng để duy trì đà tăng trưởng công nghiệp. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Bắc Ninh có thêm 4 khu công nghiệp được thành lập mới với tổng vốn đăng ký đạt hơn 6.400 tỷ đồng. Và như vậy, đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có 39 khu công nghiệp được phê duyệt chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư, tổng diện tích hơn 11.000 ha. Trong số này đã có 23 khu công nghiệp đi vào hoạt động. Một số dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp cũng được khởi công xây dựng trong thời gian gần đây. Hiện nay tỷ lệ lấp đầy tại các khu công nghiệp đạt khoảng 54%, nhiều khu công nghiệp đã đi vào hoạt động có tỷ lệ lấp đầy 100% và cơ bản lấp đầy. Với việc chủ động quy hoạch, đẩy nhanh các trình tự thủ tục thành lập và thu hút các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, tỉnh Bắc Ninh đã chủ động tạo nguồn quỹ đất sạch đủ đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư. Bên cạnh đó, tạo thuận lợi về thủ tục hành chính theo cơ chế luồng xanh, thường xuyên gỡ khó khăn về các vấn đề phát sinh. Bởi thế trong năm nay, tỉnh Bắc Ninh sẽ có khoảng 1.000 hectare đất sạch, đồng bộ về hạ tầng để sẵn sàng tiếp nhận đầu tư, kể cả các dự án có quy mô lớn, công nghệ cao.
Trong khi nhiều người dân đang quây quần tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ lễ kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 và ngày quốc tế lao động 1 tháng 5, thì trên khắp các công trường giao thông, nhịp thi công vẫn hối hả không ngừng nghỉ. Bất chấp thời tiết khắc nghiệt và áp lực tiến độ, những cán bộ, kỹ sư, công nhân vẫn bám trụ công trường làm việc xuyên lễ, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ các dự án, góp phần sớm hoàn thiện hạ tầng, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Mời quý vị cùng nghe ghi nhận của phóng viên Hữu Vang về khí thế thi công trên một số công trường.
Công trường thi công cầu Vân Hà, công trình kết nối phường Vân Hà và phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh, không khí lao động diễn ra khẩn trương. Công nhân, kỹ sư bám trụ công trường, tranh thủ từng giờ để đẩy nhanh tiến độ. Với tổng mức đầu tư hơn 360 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, dự án có quy mô gồm phần cầu dài hơn 342 m, rộng 22 m, được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép giữ ứng lực. Phần đường dài hơn 268 m, rộng 22 m. Mặt đường bê tông xi măng rộng 12 m, cùng hệ thống thoát nước đồng bộ. Anh Nguyễn Sư Sơn, cán bộ giám sát chủ đầu tư, công ty cổ phần cầu 3 Thăng Long thông tin.
Tôi đang huy động máy móc thiết bị cũng như lực, vật lực để đông đủ nhất để thi công nhanh nhất và đáp ứng tiến độ đề ra của chủ đầu tư. Về ngày lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 thì nhà thầu vẫn triển khai thi công bình thường và công tác khen thưởng cũng như là động viên anh em công nhân cán bộ tại công trường được công ty quan tâm và những công tác liên hoan cũng như khen thưởng tại chỗ.
Đối với dự án xây dựng tuyến đường DT293 kéo dài từ ngã ba Khám Lạng đi Quỳnh, dù còn một số vướng mắc về giải phóng mặt bằng, các nhà thầu vẫn tranh thủ tối đa phần diện tích đã bàn giao, triển khai đóng cọc nhồi cầu, thi công nền đường nhằm bù đắp tiến độ. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 791 tỷ đồng, chiều dài khoảng 8,7 km, trong đó cầu vượt sông Lục Nam dài gần 490 mét. Thời gian thực hiện từ năm 2023 đến 2027. Đến nay, tiến độ thực hiện dự án đã hoàn thành gần 40% khối lượng công việc. Anh Nguyễn Huy Thảo, đơn vị thi công, nói.
Hiện nay nhà thầu đã tập trung triển khai 4 mũi thi công và thi công 3 ca liên tục và phấn đấu là đến đầu tháng 10 thì sẽ là hợp năng cầu chính và 30 tháng 12 thì sẽ thông xe kỹ thuật của dự án.
Còn ông Đoàn Thanh Quyền, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Xây dựng Lục Nam cho biết.
Hiện tại thì dự án đang còn tồn tại một số vướng mắc về mặt bằng, tổng chiều dài còn vướng mắc rơi khoảng 600-700 mét, cơ bản chủ yếu ở xã Bắc Lũng và một số vị nhỏ lẻ ở xã Nghĩa Phương. Hiện nay biến động về xăng dầu tăng nên ảnh hưởng đến nguồn cung cấp vật liệu. Hiện tại thì các đơn vị thi công vẫn đang gấp rút triển khai theo sự chỉ đạo của chủ đầu tư, dự kiến tiến độ sẽ đảm bảo theo cam kết là 30 tháng 12 năm 2026 là sẽ hoàn thành công trình.
Sự tận tụy bền bỉ của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân trên các công trường đang từng ngày rút ngắn hành trình hoàn thiện các dự án giao thông, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Trong khi mọi người tận hưởng kỳ nghỉ lễ bên gia đình, người thân thì tại các bệnh viện, các cán bộ nhân viên y tế vẫn âm thầm làm việc. Việc đảm bảo các vị trí thường trực 24/24 giờ theo 4 cấp, trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hành chính, hậu cần và trực bảo vệ giúp duy trì ổn định hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân. Mời quý vị cùng nghe phản ánh của phóng viên Trung Kiên.
Ông Diêm Văn Tiến, 88 tuổi, trú tại phường Võ Cường bị đột quỵ, vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 trong tình trạng liệt nửa người trái, méo miệng, không nói được. Sau khi được các bác sĩ điều trị tiêu sợi huyết, kiểm soát huyết áp, phục hồi chức năng, sức khỏe của ông nhanh chóng ổn định, hết liệt, giao tiếp bình thường và chuẩn bị ra viện. Ông Diêm Văn Tiến bày tỏ.
Do với lúc đầu nhận giảm nhiều, thì em giờ có thể chủ động ngồi dậy được. Tôi rất là cảm ơn bác sĩ vì bác sĩ đã tận tâm cả những ngày lễ đều chăm sóc bệnh nhân tận tình.
Ông Tiến chỉ là một trong hàng chục trường hợp bệnh nhân được cứu chữa thành công tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 trong kỳ nghỉ lễ. Với việc chuẩn bị chu đáo, bố trí các kíp thường trực 24/24 giờ, 4 cấp theo chỉ đạo của Sở Y tế, bệnh viện đã đáp ứng công tác cấp cứu cho nhiều trường hợp bệnh nhân nặng phải vào viện do tai nạn giao thông đột quỵ, nhồi máu cơ tim, tai biến. Bác sĩ Nguyễn Công Hậu, trưởng kíp trực cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 chia sẻ.
Mấy ngày nghỉ lễ thì cái số lượng bệnh nhân thì tăng lên rất là nhiều, tăng lên khoảng tầm từ 20-30%. Bình thường thì tầm 120 bệnh nhân một ngày, nhưng mà những ngày nghỉ lễ này tăng lên 160-180 bệnh nhân. Bác sĩ phải đi làm thì cũng rất là thiệt thòi, và nhưng mà về trách nhiệm thì chúng tôi lúc nào cũng đề cao là tinh thần là trách nhiệm trực và giúp đỡ những bệnh nhân, cấp cứu cho bệnh nhân trong những ngày nghỉ lễ.
Góp phần vào những ca cấp cứu thành công, không thể không nói đến những lực lượng thầm lặng ở phía sau, luôn sẵn sàng đầy đủ cơ số thuốc men, máu di truyền. Lực lượng bảo vệ giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo các chuyến xe cấp cứu luôn được ưu tiên để các bác sĩ kịp thời cấp cứu người bệnh. Toàn bộ đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, người lao động luôn làm việc với tinh thần hết lòng vì người bệnh dù đang trong kỳ nghỉ lễ. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Phương Mai, trực lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 cho biết.
Bệnh viện theo chỉ đạo của Sở Y tế thì đều có những cái bố trí phân công trực đủ 24/24, có theo 4 cấp, trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hành chính và trực bảo vệ. Đồng thời theo đó thì có những cái đội mà phản ứng nhanh, đội cấp cứu nội ngoại viện trực điện thoại 24/24 khi có cái chỉ đạo của trực lãnh đạo cũng như là của ban giám đốc bệnh viện thì các đội đều sẵn sàng.
Nhờ sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ nhân viên y tế, nhiều bệnh nhân khỏi bệnh được ra viện trong kỳ nghỉ lễ. Các bác sĩ vẫn tiếp tục lặng lẽ làm công việc của mình. Với họ, niềm vui chính là sự bình yên và nụ cười trọn vẹn của người dân. Thưa quý vị và các bạn, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, trong khi nhiều người dân dành thời gian nghỉ ngơi, sum họp cùng gia đình, lực lượng công an tỉnh Bắc Ninh vẫn duy trì làm việc xuyên lễ để phục vụ nhân dân. Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông để người dân có một kỳ nghỉ an toàn trọn vẹn, tại các điểm tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước và định danh điện tử, cán bộ chiến sĩ túc trực đầy đủ, khẩn trương tiếp nhận, xử lý hồ sơ cho công dân, đặc biệt là học sinh trong độ tuổi phục vụ học tập thi cử. Phóng viên Thiên Thanh có ghi nhận về tinh thần, không khí làm việc này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Tại khu vực tiếp công dân của công an xã Tiên Du, ngay từ rất sớm, rất đông học sinh và phụ huynh đã có mặt nghiêm túc xếp hàng chờ đến lượt làm thủ tục cấp định danh điện tử mức độ 2. Công an xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động bố trí đầy đủ trang thiết bị, tăng cường nhân lực, tận dụng tối đa thời gian nghỉ lễ để phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân. Chị Ngô Thùy Giang, thôn Duệ Đông, xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh cảm nhận.
Rồi thì tất cả là đều họ cũng làm rất nhiệt tình từ sáng cho tới tận tối khuya ấy, đến 10 giờ tối ấy, thì luật tạo thuận lợi cho bố mẹ và con cái đi học thì bố mẹ cũng thuận lợi đi làm. Đấy thì là các ngày lễ này thì họ cũng vẫn làm việc bình thường.
Còn đây là suy nghĩ của anh Đỗ Đức Xứng, thôn Giới Tế, xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
Thái độ phục vụ của các cán bộ xã này là cũng tương đối là tốt, tạo điều kiện cho các cháu làm trong những ngày nghỉ này. Thời gian thì kể cả tối vẫn làm đến rất là muộn.
Với mục tiêu hoàn thành cấp tài khoản định danh điện tử cho 100% công dân trong độ tuổi từ 6 đến 14, đợt này Công an xã Đại Đồng được giao nhiệm vụ thu nhận hồ sơ cho hơn 5.100 công dân. Triển khai từ đầu tháng 4 đến nay, lực lượng Công an xã đã tiếp nhận xử lý hồ sơ cho hơn 2.000 công dân. Riêng nhóm công dân sinh từ năm 2008 đến năm 2011 đã hoàn thành đạt 100% kế hoạch. Trong những ngày nghỉ lễ vừa qua, cán bộ chiến sĩ duy trì làm việc liên tục với phương châm hết công dân mới nghỉ. Anh Lê Thế Mạnh, thôn Làng Móng, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh nói.
Công an đã tạo điều kiện hết mức cho người dân và từ sáng đến giờ để không để người dân chờ đợi lâu. Việc công an đưa cái mã định danh làm cho các cháu là vào ngày nghỉ này là rất thuận lợi cho phụ huynh.
Thiếu tá Đào Văn Binh, tổ phó tổ cảnh sát khu vực Công an xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ thêm.
Thời gian tới thì lãnh đạo công an xã đã chỉ đạo tất cả các đồng chí trong tổ hành chính, tổ cảnh sát khu vực tăng cường tuyên truyền đến người dân để tạo điều kiện thuận lợi nhất và tạo thời gian cho để người dân hoàn thiện sớm nhất để đạt những cái chỉ tiêu mà theo cái cấp trên giao cho.
Việc duy trì làm việc xuyên kỳ nghỉ lễ để phục vụ người dân cấp định danh điện tử mức độ 2 không chỉ góp phần đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số mà còn khẳng định tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân của lực lượng công an cơ sở, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân, vì nhân dân phục vụ, tạo thêm niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân.
Tiếp tục bản tin thời sự với những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này còn gần một tháng nữa là đến thời vụ thu hoạch vải thiều. Năm nay sản xuất vải thiều gặp nhiều thách thức nên sản lượng đã giảm rất nhiều. Với mục tiêu vải thiều bán được giá cao nhất, thị trường được mở rộng, thời gian qua tỉnh Bắc Ninh đã có sự chỉ đạo quyết liệt trong việc quản lý chặt chẽ vùng trồng, đổi mới các hoạt động quảng bá và chủ động xúc tiến tiêu thụ. Bước đầu đã có những tín hiệu đáng mừng khi mà nhiều vùng trồng đã được ký kết tiêu thụ bao tiêu sản phẩm. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập tới trong một phần của thời lượng chương trình thời sự hôm nay.
Tỉnh Bắc Ninh hiện duy trì tổng diện tích vải thiều khoảng 29.800 ha, trong đó diện tích vải sớm là 8.200 ha, chiếm 27,5%, vải chính vụ 21.600 ha, chiếm 72,5%. Toàn tỉnh có hơn 240 mã số vùng trồng, diện tích hơn 17.000 ha và 42 cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu sang các thị trường. Ngoài những thuận lợi, kinh nghiệm kế thừa từ các vụ trước, vụ vải thiều năm nay đã đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức. Trong giai đoạn phân hóa mầm hoa, thời tiết bất thuận, nhiệt độ cao, thời gian rét ngắn dẫn đến nhiều vườn vải phát triển lộc đông, tỷ lệ ra hoa thấp và không đồng đều. Mặt khác, thời gian ra hoa không tập trung gây khó khăn cho công tác kỹ thuật dự báo sản lượng và áp dụng các biện pháp phòng trừ sâu bệnh. Dự kiến sản lượng đạt hơn 95.000 tấn, trong đó diện tích vải sớm ước đạt hơn 40.000 tấn, chính vụ 55.000 tấn, thời gian thu hoạch vải sớm từ 25 tháng 5, vải chính vụ từ ngày 10 tháng 6.
Vâng, để có những mùa vụ vải thiều thành công, ngay sau khi kết thúc vụ vải thiều 2025, tỉnh Bắc Ninh đã tập trung bắt tay ngay chuẩn bị cho vụ vải thiều 2026. Công tác chỉ đạo tổ chức sản xuất được triển khai sớm và chủ động, trong đó có nhiều đổi mới chú trọng đến quản lý chặt chẽ vùng trồng. Vườn vải gần 1 hectare của gia đình ông Hải ở thôn Vối, xã Phúc Hòa nằm trong vùng trồng xuất khẩu châu Âu nhiều năm nay. Mặc dù sản lượng sụt giảm hơn so với năm trước, nhưng tỷ lệ vải ra hoa đậu quả vẫn đạt 70%. Sản xuất vải thiều xuất khẩu dù có khó khăn, đòi hỏi kỹ thuật cao hơn, nhưng vải có giá thành cao, tiêu thụ ổn định nên ông Hải đã tuân thủ chặt chẽ quy trình sản xuất.
Năm nay gia đình tôi thì đang tập trung là tưới và nghiên cứu từng cái cây một để làm sao để chăm bón cho nó đạt cái quả mẫu mã quả nó bằng nhau. Thứ hai là chú ý về cái sâu bệnh, đặc biệt là cái sâu bệnh. Thứ ba là những hiện tượng sâu bệnh này thì cũng phải điện về cơ sở để tư vấn làm sao để cho mình áp dụng vào. Chứ mình cũng không thể là cứ theo cái kinh nghiệm của mình được. mà cái này là thuốc bảo vệ thực vật này là đặc biệt là nghĩa khắt khe đấy, để nó không quá cái dư lượng của cái tiêu chuẩn xuất khẩu theo từng cái khu vực một.
Trong chỉ đạo sản xuất, ngành chuyên môn và các địa phương chú trọng đến công tác quản lý, kiểm soát mã số vùng trồng, phân công tổ công tác trực tiếp phụ trách từng mã vùng trồng, rà soát các điều kiện, tiêu chuẩn còn thiếu, chưa đạt của mã vùng để hoàn thiện khắc phục các điều kiện, đảm bảo các tiêu chuẩn xuất khẩu. Từng thành viên hợp tác xã trong vùng trồng cũng tuân thủ chặt chẽ quy trình giám sát chéo lẫn nhau. Anh Phan Văn Nết, Giám đốc Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ Nông nghiệp Phì Điền, xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh nói.
Chúng tôi thường xuyên đi giám sát rồi thì chỉ đạo các tổ sản xuất là sản xuất theo đúng quy chuẩn, ghi nhật ký đúng quy trình.
Ông Phạm Văn Hân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh thông tin.
Chúng tôi đã thực hiện rất là chặt chẽ cái việc là xây dựng các cái mã vùng trồng và quản lý các mã vùng trồng này. Giao cho Phòng Kinh tế và Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp công là chỉ đạo các cái hợp tác xã đăng ký xây dựng các cái mã vùng trồng sản xuất theo quy trình Việt Gáp và Global Gáp thì phải thực hiện ngặt nghẽ, chặt chẽ, nghiêm ngặt cái quy trình.
Một nét mới trong năm nay, tỉnh Bắc Ninh triển khai xây dựng bình tuyển vườn vải đẹp. Việc bình tuyển này được triển khai đồng thời với kế hoạch sản xuất tiêu thụ vải thiều. Mục tiêu hướng tới nhằm lựa chọn những vườn vải tiêu biểu, điển hình không chỉ thúc đẩy phong trào thi đua trong sản xuất mà còn hướng tới sản xuất theo tiêu chuẩn, nâng cao giá trị, hiệu quả và phát triển giá trị đa tầng của nông nghiệp. Ông Đặng Văn Tặng, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bắc Ninh cho biết rõ hơn về mục đích bình tuyển.
Các cái vườn vải đẹp là các cái vườn mà vừa có cái năng suất cao, vừa có cái chất lượng tốt, thế và cái cách làm mới để mà đảm bảo được các cái tiêu chuẩn và tất cả các vườn vải đẹp là đảm bảo được các cái tiêu chuẩn để xuất khẩu, trong đó là đảm bảo cái tiêu chuẩn xuất khẩu được vào trong các cái thị trường yêu cầu tiêu chuẩn cao, ví dụ như Mỹ, EU và Nhật Bản, thế rồi là phục vụ cái thị trường trong nước, và đấy là những cái vườn mà cho cái hiệu quả kinh tế cao nhất và làm cái hạt nhân để nhân ra diện rộng trên cái vùng vải thiều trên của địa bàn tỉnh trong cái thời gian tới.
Theo kế hoạch ban đầu, tỉnh Bắc Ninh sẽ lựa chọn 100 vườn để bình tuyển, nhưng hiện nay các địa phương đã khảo sát lựa chọn được 117 vườn, vượt kế hoạch ban đầu. Để nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất, gắn kết người trồng, tỉnh có định hướng tất cả các vườn vải đẹp, vùng trồng xuất khẩu phải được kết nối và bao tiêu sản phẩm.
Cùng với việc chỉ đạo tập trung sản xuất nâng cao giá trị sản phẩm, tỉnh Bắc Ninh cũng đã chủ động trong công tác xúc tiến tiêu thụ, kết nối cung cầu. Điều đáng mừng là những doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu đã sớm có kế hoạch thu mua, nhiều vùng trồng cũng đã được ký kết tiêu thụ. Tại hội nghị đánh giá sản xuất, định hướng thị trường tiêu thụ vải thiều của Sở Công Thương mới đây đã có gần 20 biên bản thỏa thuận được ký kết tiêu thụ vải thiều giữa đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà vườn của tỉnh với đơn vị chuyển phát nhanh, các chợ đầu mối, trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị và đơn vị vận chuyển đường sắt. Nhiều doanh nghiệp đã sớm xây dựng kế hoạch với nhiều định hướng mới trong việc quảng bá tiêu thụ vải thiều. Ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất nhập khẩu Toàn cầu cho biết.
Thì chúng tôi vẫn tập trung vào các cái nhóm sản phẩm chế biến đông lạnh với cái mục tiêu là kéo dài cái mùa vụ xuất khẩu và có được cái lượng hàng để đảm bảo cho các cái nhu cầu sử dụng trong các cái sản phẩm đông lạnh cũng như là các cái sản phẩm đóng hộp để có thể kéo dài thời gian xuất khẩu là cho đến mùa vụ năm sau. Chúng tôi vẫn đang tập trung vào cái câu chuyện là lựa chọn những cái vườn và phối hợp cùng với họ một cách mật thiết để đảm bảo được cái quy trình canh tác cũng như là chất lượng sản phẩm đồng đều nhất có thể.
Chị Trần Thị Vân, Giám đốc trách nhiệm xã hội TikTok Shop cho biết.
Chương trình của năm nay thì chúng tôi mong muốn hướng đến không chỉ là những hoạt động triển khai trong một thời gian ngắn như là một tuần lễ hay một chiến dịch livestream ở vải thiều, livestream ở vườn vải, mà chúng tôi mong muốn hướng đến một chiến dịch toàn diện để nhằm thúc đẩy và quảng bá thương hiệu vải thiều Lục Ngạn, thương hiệu vải thiều Bắc Ninh thông qua nền tảng số và thương mại điện tử TikTok Shop. Thì một số hoạt động mà chúng tôi sẽ triển khai trong năm nay, thứ nhất là liên quan đến việc đào tạo và nâng cao kỹ năng thương mại điện tử cho các nhà vườn và các hợp tác xã. Và chúng tôi tin rằng là thông qua cái hoạt động đào tạo về thương mại điện tử thì các hợp tác xã sẽ có những cơ hội để họ tiếp cận những cái phương thức bán hàng mới. Năm nay có một điểm rất là nổi bật, đó là chương trình ban tổ chức của tỉnh Bắc Ninh thì tổ chức cái chiến dịch là bình chọn vải thiều, vườn vải thiều đẹp. Và chúng tôi tin rằng là những hoạt động này cũng sẽ được lan tỏa rất là mạnh mẽ.
Để chuẩn bị cho mùa vụ tiêu thụ, Sở Công Thương đã tham mưu ban hành kế hoạch, trong đó dự kiến xúc tiến tiêu thụ ở thị trường trong nước khoảng 60%, xuất khẩu khoảng 40% tổng sản lượng. Những ngày gần đây, các hoạt động xúc tiến tiêu thụ cũng đã được đẩy mạnh. Doanh nghiệp trực tiếp đến khảo sát vùng trồng, trao đổi thỏa thuận với hợp tác xã, người trồng vải. Hiện nay, nhiều vùng trồng vải thiều xuất khẩu trong tỉnh đã ký kết tiêu thụ với giá cao. anh Lại Văn Viên, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hợp Thành, xã Sơn Hải, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ.
Tỉnh quan tâm là cấp mã số vùng trồng từ năm 2021 vào 3 thị trường, đó là thị trường Nhật Bản, thị trường Úc và thị trường Thái Lan. Hiện nay thì đã được các công ty đến và ký kết hợp đồng thu mua với giá bình quân là 60.000 trên 1 kg. Sản lượng tổng của cả tổ hợp tác của chúng tôi là dự kiến khoảng 120 tấn. Năm nay thì giá chất sản lượng thì có giảm nhưng mà giá bán bình quân thì nó cao hơn mọi năm rất là nhiều, nên là bà con rất là vui và phấn khởi.
Với phương châm sản xuất chế biến tiêu thụ vải thiều với chất lượng cao nhất, vượt trội, bảo đảm quy trình an toàn, tỉnh Bắc Ninh đã sẵn sàng mọi điều kiện thuận lợi nhất về dịch vụ hậu cần, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và các dịch vụ khác. Đồng thời cũng cam kết hỗ trợ người trồng vải, doanh nghiệp, thương nhân trong và ngoài nước trong công tác thu hoạch, chế biến và tiêu thụ vải thiều.
Tỉnh Bắc Ninh bố trí 18 điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tự do đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo bố trí 18 điểm tiếp nhận hồ sơ đối với thí sinh tự do đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp. Muốn dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 để lấy kết quả xét tuyển đại học cao đẳng, gồm Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang, Trung học phổ thông Yên Dũng số 1, Việt Yên số 2, Hiệp Hòa số 2, Trung học phổ thông Nhạn Nam, Lạng Giang số 2, Trung học phổ thông Tứ Sơn, Phượng Sơn, Lục Ngạn, Bố Hạ và Trung học phổ thông Hàn Thuyên, Yên Phong số 2, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Đăng Đạo, Trung học phổ thông Quế Võ số 1, Thuận Thành 2, Lê Văn Thịnh và Trung học phổ thông Lương Tài. Bên cạnh việc đăng ký trực tiếp tại một trong 18 điểm nói trên, thí sinh tự do có thể thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến bằng cách sử dụng tài khoản VNEID để đăng nhập và khai phiếu đăng ký dự thi trên cổng dịch vụ công của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau khi đăng ký dự thi, thí sinh in hai bản phiếu đăng ký dự thi được tải về từ hệ thống, nộp cho nơi đăng ký dự thi cùng bản sao các hồ sơ chứng minh để hưởng chế độ khuyến khích ưu tiên nếu có. Theo quy định, từ ngày 24 tháng 4 đến mùng 5 tháng 5, thí sinh trên toàn quốc chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Thí sinh tự do cũng đăng ký dự thi cùng thời gian này.
Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, năm học 2026-2027, Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức một kỳ tuyển sinh vào lớp 10, các trường trung học phổ thông chuyên, trung học phổ thông không chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trung tâm giáo dục thường xuyên có cấp trung học phổ thông trên toàn tỉnh theo phương thức thi tuyển. Riêng hai trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông FPT Bắc Ninh và tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Bắc Giang tổ chức phương án tuyển sinh riêng trước kỳ tuyển sinh chung của tỉnh. Việc Sở Giáo dục Đào tạo cho phép hai trường FPT Bắc Ninh và FPT Bắc Giang tổ chức kỳ tuyển sinh riêng do đặc thù trường có đối tượng tuyển sinh rộng, chương trình đào tạo của trường. Ngoài chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo còn có nội dung tăng cường, bổ trợ kiến thức, kỹ năng cho học sinh về công nghệ thông tin, ngoại ngữ, khả năng tự lập, sáng tạo và kỹ năng mềm. Tại trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông FPT Bắc Ninh, năm 2026-2027, trường lên kế hoạch tuyển sinh 540 học sinh ở các cấp học. Riêng lớp 10 trung học phổ thông, trường tuyển sinh 6 lớp với tổng số 180 học sinh. Ngày 19 tháng 4 năm 2026, trường tổ chức kỳ đánh giá năng lực với tổng số 355 thí sinh là học sinh lớp 9 tham gia dự thi vào lớp 10. Trong đó, số học sinh nội bộ thuộc hệ thống FPT là 105 thí sinh. Lớp 6 khối trung học cơ sở tuyển sinh theo hai hình thức, xét tuyển thẳng dựa vào học bạ và thành tích học tập hoặc tham gia bài đánh giá năng lực các môn toán, tiếng Việt, tiếng Anh kết hợp phỏng vấn.
Nhằm quản lý chặt chẽ các điểm mỏ khai thác khoáng sản, đến nay toàn bộ các điểm mỏ được cấp phép khai thác đều đã lắp đặt camera giám sát tại khu vực khai thác. Theo đó, 51 trên 51 điểm mỏ đều đã trang bị lắp đặt hệ thống camera giám sát theo đúng quy định. Hệ thống camera giám sát này sẽ góp phần quan trọng vào công tác giám sát, quản lý, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực mỏ. Bên cạnh đó, nhiều điểm mỏ khai thác cũng đã lắp đặt hệ thống trạm cân để kiểm soát tải trọng phương tiện, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông trước khi vận chuyển đất ra khỏi khu vực mỏ. Đến nay, 100% chủ mỏ, lái xe doanh nghiệp cũng đã thực hiện việc ký cam kết chấp hành đúng quy định về an toàn giao thông và vệ sinh môi trường khi vận chuyển đất trên đường.
Dịp nghỉ lễ, lưu lượng phương tiện tăng cao kéo theo nguy cơ mất an toàn giao thông. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đang tăng cường tuần tra kiểm soát trên toàn địa bàn, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là về nồng độ cồn và tốc độ. Chỉ uống vài chén vì liên hoan, vẫn đủ tỉnh táo. Đó là cách thanh niên này biện minh khi bị lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện vi phạm nồng độ cồn. Thực tế cho thấy, không ít vụ tai nạn đau lòng đã xảy ra chỉ vì sự chủ quan, cho rằng vẫn còn tỉnh táo sau khi uống vài chén rượu. Đây là lời của người vi phạm khi bị lực lượng chức năng phát hiện.
Em biết là mình uống bia uống rượu điều khiển phương tiện là sai. Mình phải rút kinh nghiệm là cứ đi ra ngoài các thứ đi tham gia giao thông là mình không nên uống rượu bia.
Trong đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp, tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn. Duy trì các tổ công tác hoạt động xuyên suốt, tập trung xử lý nghiêm những hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ. Với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, tất cả các trường hợp vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo quy định. Thiếu tá Đào Tâm Long, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Khuyến cáo đối với nhân dân khi tham gia giao thông, trong quá trình tham gia giao thông thì phải thực sự chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông. Trong đó thì đặc biệt là những vấn đề khi đã sử dụng rượu bia và các chất có cồn, các chất kích thích thì không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Bên cạnh đó là chấp hành các quy định về tốc độ, phần đường làn đường để giảm thiểu cái tai nạn giao thông và tình hình ùn tắc giao thông có thể xảy ra.
Việc nói không với rượu bia khi lái xe không chỉ là chấp hành quy định mà còn là hành động bảo vệ chính mình và những người xung quanh. Kỳ nghỉ lễ sẽ trọn vẹn hơn khi mỗi hành trình đều an toàn. Và điều đó bắt đầu từ ý thức của mỗi người khi tham gia giao thông, đã uống rượu bia thì không lái xe.
Trong 3 ngày nghỉ lễ từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 2.000 trường hợp vi phạm trật tự giao thông, dự kiến xử phạt với tổng số tiền gần 7 tỷ đồng. Trong đó những lỗi vi phạm chủ yếu là chạy quá tốc độ, chở hàng quá khổ quá tải, đi sai phần đường làn đường, không đội bảo hiểm, uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện. Riêng lỗi vi phạm uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện là hơn 300 trường hợp. Bên cạnh việc xử lý vi phạm, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành tước giấy phép lái xe 57 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe hơn 400 trường hợp, tạm giữ hơn 500 phương tiện xe mô tô và ô tô. Trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, trên các tuyến đường qua địa bàn xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông, làm 4 người chết và 3 người bị thương.
Phần cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông có mây, đêm có mưa, có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2, sau chuyển đông bắc cấp 2. Nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực phía tây có mây, đêm có mưa, mưa rào và dông vài nơi. Ngày nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2, sau chuyển đông bắc cấp 2. Nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực phía Bắc Giang, phía Kinh Bắc và phía Tây Nam có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, sau chuyển đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Quý vị thân mến, những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Tú Anh cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.